Còn vị tổ thứ 21 á, là bà Tu Bàn Đầu. Bà Tu Bàn Đầu, đây là một vị thuộc về họ Tỳ Xá Cư đó. Cái vị này cũng có một cái nhân duyên là một hôm có một vị A-la-hán hiệu là Hiền Chúng đến nhà, nhà của gọi là cha của ngài đó. Thì cha của ngài tên là ông Quan Cái mới ra đảnh lễ, rồi bà mẹ cũng ra làm lễ cái vị A-la-hán Hiền Chúng này. Thì mọi người làm lễ thì ngài hiện gọi là ngài A-la-hán Hiền Chúng này đều nhận lễ hết, nhưng mà tới phiên cái bà mẹ của ngài ra làm lễ thì ngài liền đứng tránh sang một bên, không dám nhận, tỏ vẻ cung kính để mà đáp lễ lại. Thì ông Quan Cái, tức là gọi là ông cha của ngài đó, mới lấy làm lạ, mới hỏi: tôi là trượng phu đảnh lễ, tôn giả lại chẳng nhường, còn tại sao vợ tôi là phụ nữ mà tôn giả lại kính nhường? Thì ngài Hiền Chúng đó, ngài mới đáp, ngài nói: bởi vì ông là phàm phu cho nên tôi nhận ông lễ, còn vợ ông là đang mang thai một vị Bồ Tát là bậc pháp khí thượng thừa, cho nên tôi mới cố tránh, chứ không phải là tôi trọng nữ và khinh nam. Tức là bà đang mang thai vị Bồ Tát, tức là mang thai ngài đó. Thì sau đó bà sanh ra hai người con trai, gọi là sanh đôi đó một lượt. Người con lớn đặt tên là Bà Tu Bằng Đầu đó, thì tức là ngài. Thì 15 tuổi ngài mới xuất gia với vị A La Hán tên là Quang Độ. Rồi sau đó thọ giới Bồ Tát. Do ngài mến mộ cái hạnh của tổ Ca Diếp, tức là hạnh Đầu Đà đó, cho nên ngài mới tu theo cái hạnh Đầu Đà. Rồi khi mà gặp được tổ Xà Giả Đa, ngài mới phát khởi cho cái trí tuệ, rồi được truyền pháp. Thì cái bài kệ truyền pháp là: ngôn hạ hiệp vô sinh, đồng ư pháp giới tính, nhược năng như thị giải, thì thông đạt sự lý cánh. Tức là nói ra hợp vô sinh thì đồng cùng tính pháp giới, nếu hai hiểu như thế là suốt thông sự lý tột. Tức là nói ra đó, mình nói ra lời, nhưng mà nói ra là hợp với cái lý vô sinh, thì đồng cùng với cái tính pháp giới, thì nói như vậy đó, thì cái lời nói đó mới là gọi là cái lời nói mà gọi là ở trong nhà thiền hay nhấn mạnh, tức là nói mà không kẹt ở trong ngôn ngữ, cho nên nói ra mà hợp với vô sinh, nói mà không gọi là không có dừng ở trên cái ngôn ngữ, không có để cho người nghe nó bị vướng mắc trong cái chữ nghĩa, là bởi vậy mà gọi là nói ra mà hợp với cái lý vô sinh. Cho nên cái chỗ này thì trong nhà thiền đó, thường thường là dùng những cách nói này đó, mà chính cái này là Đức Phật ở trong Kinh Lăng Già ngài cũng từng, ngài cũng có cái thố lộ về những cái ý này đó. Tức là ai cũng biết Đức Phật thuyết pháp là 40 mấy năm, phải không? 40 mấy năm thuyết pháp, nhưng mà trong Kinh Lăng Già ngài cuối cùng là nói là ta chưa từng nói một chữ, phải không? 40 mấy năm thuyết pháp là ngài nói là ta chưa từng nói một chữ. Thì giờ tức là sao? Nói rồi thì ngài phủ nhận, để cho thấy rằng giờ ngài nói đó, không? Nhưng mà điều là không có kẹt ở trên cái lời nói. Nói ra là cái phương tiện thôi, ngài nói như vậy đó, những cái lời nói ra của ngài đó là cái phương tiện, mình đừng có chấp vào cái lời đó, đó là muốn nhắc nhở. Cho nên nói 40 mấy năm đó nhưng mà chưa từng nói một chữ gì hết, phải không? Là cốt còn phải ngộ trở lại cái lẽ thật. Cho nên ở trong học, mà nhất là trong học mà thiền á, thì nếu mà quý vị có nghiên cứu rồi có gọi là cảm nhận một phần nào đó, thì mới thấy những cái câu nói của các thiền sư đôi khi đó thì mình nghe nó giống như là khô khan hoặc là nó lạ kỳ, nhưng mà hiểu được á thì mình thấy rất là thú vị. Thí dụ có ông Tăng hỏi ngài thiền sư Tào Sơn, hỏi cái gì là quý nhất ở trên thế gian, cái gì là quý nhất ở trên thế gian, thì ngài thiền sư Tào Sơn ngài đáp là cái đầu của con mèo chết. cái đầu con mèo chết. Thì quý vị nghe quý vị hiểu sao? Tại sao cái đầu con mèo chết mà là quý nhất trên thế gian? Thường thường quý nhất trên thế gian thì người ta hoặc là kim cương mà không, hoặc là ngọc quý rồi, phải không? Nhưng mà ngài là cái đầu của con mèo chết à. Cho nên ông Tăng ông liền nghi liền, nghe giờ là nghi không hiểu nè. Ông hỏi trở lại liền, tại sao cái đầu con mèo chết lại là quý nhất? Thì ngài Tào Sơn ngài đáp là vì không ai trả giá. Vì không ai trả giá, tất nhiên đầu mèo chết đâu có ai mua. À, thì đó, thì để cho thấy rằng ở đây á, là ngài muốn nói cái quý nhất ở trên thế gian là cái gì. Tức là có trả giá đó, là tức là có đắt có rẻ, phải không? Trả giá là hoặc là có đắt có rẻ, mà có đắt có rẻ đó là thuộc về cái tâm mà phân biệt, mà tâm phân biệt tức là cái tâm sinh diệt, mà tâm sinh diệt thì đó là tâm vô thường, tâm vô thường đó là cái tâm mà dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử, không? Còn cái mà không có đắt, không có trả giá, tức là không có mắc, không có rẻ, thì chính đó mới là tâm vô sinh. Mà tâm vô sinh đó là cái chỗ mà gọi là chân thật giải thoát của người tu. Thì người tu mà đạt được cái chỗ đó là người vượt ra luân hồi, thì cái đó mới là cái quý nhất trên đời, phải không? Còn cái gì quý nhất hơn nữa? Khi mình chiếm được vô sinh, tức là chiếm được niết bàn, vượt khỏi cái dòng luân hồi sinh tử này, thì cái đó ở trên thế gian này có cái gì mà so sánh được? À, cho nên một câu đáp á, ngài nói thì mình nghe bình thường thì giống như là nó vô lý, nhưng mà hiểu được cái ý sâu của các ngài đó thì mới thấy là nó rất là thâm thúy. Cho nên gọi là nói ra mà gọi là hợp với vô sinh đó, nói ra mà không để cho người ta hiểu theo cái chữ nghĩa bình thường, mà phải đạt được cái ý sống trong đó. Cho nên đây ngài nói nếu mà hiểu được như thế đó thì suốt thông được sự và lý, tức là thông suốt được sự và lý. Người học đạo cũng như học thiền đó là mình phải thông cả sự và thông cả lý, chứ không thể nghĩa là nghiêng một bên. Nếu mà mình nghiêng một bên đó thì nó lại mắc kẹt. Tức là sự thông á thì là mình mắc kẹt bên cái hình tướng. Nếu mà chỉ thông sự thì mắc kẹt bên hình tướng. Còn nếu mà chỉ thông lý thông á thì lại mắc kẹt ở bên cái gọi là chấp không. Nghe nó cái gì cũng lý không à, nói lý không à, mà không có sự, không? Cho nên hoặc mình chấp sự bỏ lý, hoặc là chấp lý bỏ sự đó thì đều là gọi là mê, đều là mắc kẹt, không? Ví dụ cái gì nghe trong kinh Kim Cang có một đoạn là Phật nói là dục dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm tinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai, không? Dục dĩ sắc kiến ngã, nếu người lấy sắc mà thấy ta, không? Là dĩ âm thanh cầu ngã, tức là lấy âm thanh mà cầu ta, thì người ấy là đi đường tà, thực hành cái đạo tà, không thể thấy được Như Lai. Thì như vậy mình nghe như vậy cái mình chấp theo đó là mình không lễ Phật, không tụng kinh, bỏ hết, thì cái đó gọi là chấp lý và bỏ sự. Tức là nó là nếu lấy sắc tướng mà thấy ta, sắc tướng tức là hình tướng, hình tượng Phật á, hình tượng Phật là sắc tướng, phải không? Rồi âm thanh tất nhiên là thí dụ là tiếng nói là kinh điển, là tụng kinh rồi đó thì cũng âm thanh, phải không? Như vậy mà nếu mà lấy sắc tướng thấy ta, lấy âm thanh cầu ta thì đó là thực hành tà đạo, thì không thể thấy Như Lai. Thì mình nghe như vậy cái thì mình bỏ, không tụng kinh, không có lễ Phật gì hết, thì đó là nguy hiểm, mà đó gọi là chấp lý mà bỏ sự đó. Còn nếu mà chấp sự bỏ lý là cứ nghĩa là cứ lo nghĩa là lễ Phật bên ngoài, rồi tụng kinh thì tụng kinh đếm từ câu từ chữ, thì ví dụ như nghe kinh Pháp Hoa hoặc kinh Kim Cang nói rằng tụng kinh Pháp Hoa hoặc là tụng kinh Kim Cang là phước đức vô lượng, không? Rồi mình cứ tranh nhau tụng, tụng cho nhiều, phải không? Ví dụ như là tụng một ngày phải là một bộ kinh Kim Cang, hoặc là một ngày phải là một bộ Pháp Hoa, phải không? Rồi tụng như vậy đó để mà coi như mình nói như vậy cho có phước, rồi tụng mà đếm thành chữ từng câu nữa, ha. Nhưng mà tụng như vậy nhiều khi là mình chấp đó lại sanh gọi là cái khi sanh phiền não nữa. Tại sao? Nghĩa là mình chấp tụng cho nhiều rồi có khi thì người này rồi tranh với người kia tụng, phải không? Tranh đôi khi tranh hơn tranh thua, tôi tụng nhiều rồi huynh tụng ít, phải không? Rồi cái thì sanh phiền não trong đó. thì vậy gọi là chấp sự mà bỏ lý. Còn ở đây mình phải hiểu được Phật nói, nghĩa là ví dụ nói là không thể lấy sắc tướng mà cầu ta, không thể lấy âm thanh cầu ta, để nhắc nhở mình phải nhân nơi cái sắc tướng âm thanh đó mà thấy lại chính mình, thấy lại Phật thật, tức là Phật mà sắc tướng âm thanh đó gọi là Phật ứng thân hoặc là Phật quá thân, thấy không? Đó là Phật ứng thân quá thân, mà mình thấy phải thấu được cái Phật pháp thân thì mới đủ ý nghĩa. Bởi vì Phật có ba thân, pháp thân là báo thân, quá thân, thì vậy là phải tự nơi Phật quá thân đó hoặc ứng thân đó mà mình phải thấu được Phật pháp thân thì mới thấy được Phật chân thật, rồi mới thấy được Như Lai. Thì như vậy mà thấy được Phật pháp thân rồi thì khi mà ứng ra quá thân hay là ứng thân thì Phật đó là Phật diệu dụng, diệu dụng của Phật thì cứ đâu có thể bỏ được. Thì như vậy tức là mình vẫn lễ Phật, vẫn tụng kinh mà không có bị lầm, mà cũng vẫn được Phật khen, tức là không có mê. Còn bây giờ chấp một bên đó rồi bỏ cái này bỏ kia, rồi nhiều khi sinh ngã mạn nữa, nghĩa là không lễ Phật, không tụng kinh là thấy người ta là trên hết rồi thì ngã mạn, thì thành bệnh hoạn. Cho nên học gọi là học kinh là phải hiểu được sự, rồi hiểu được lý mới không có mắc kẹt một bên là như vậy đó. Cho nên người học là phải học kỹ như vậy. Đó là cái bài kệ được truyền pháp của ngài Bà Tu Bằng Đầu là tổ thứ 21.